Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 46,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm trước chúng ta đã học hết đoạn mà Thánh Mẫu Maya hỏi Bồ Tát Địa Tạng vì sao địa ngục ấy lại gọi tên là Vô Gián, và Bồ Tát Địa Tạng trả lời rằng tất cả các địa ngục đều ở trong một cái dãy núi lớn, dãy núi đó gọi là dãy núi Thiết Vi. Những địa ngục lớn thì có tất cả có 18 nơi, địa ngục lớn thì có 18 nơi, hôm trước chúng ta học rồi, nay nhắc lại một chút cho chúng ta nhớ. Địa ngục nhỏ hơn á thì có thế này, có 500, mà kế dưới á thì có 1000, tức là trong 500 cái địa ngục vừa vừa đó thì còn có hàng cái nghìn cái địa ngục nhỏ ở trong, và đằng trong cái hàng nghìn cái địa ngục đó thì còn có vô lượng vô biên các loại địa ngục nhỏ hơn nữa, tức là có rất nhiều, nhưng chung quy ra thì không ra ngoài 18 cái địa ngục lớn. Tất cả 18 địa ngục lớn này nó bao trùm tất cả vô lượng vô biên các địa ngục nhỏ ở trong. Hay mình gọi nôm na chẳng hạn, ví dụ có một cái nhà giam, gọi là một cái nhà tù, thì trong cái nhà tù đó nó lại có nhiều cái có tên chung là một cái nhà tù chẳng hạn, ví dụ như ngày xưa gọi là nhà tù Hỏa Lò chẳng hạn, thì trong cái nhà tù Hỏa Lò đó nó lại có gì, có nhiều những cái nhà khu A, khu B, khu C để nhốt các loại tội nhân khác nhau chẳng hạn, mà trong các khu A, B, C, D đó vân vân đó, thì trong đó lại có các phòng, phòng thì nó nhốt tù nhân chính trị, phòng thì nhốt là tù nhân là phản quốc, phòng thì nhốt là tù nhân vân vân, có nghĩa họ chia ra các phòng các khu khác nhau tùy theo mức độ tội nặng nhẹ ở phân thành loại tội nhân. Thì ở trong địa ngục này cũng như thế, địa ngục này thì do hôm trước chúng tôi nói là do chính do mỗi cái tội nhân nó tự chiêu cảm ra, chứ không phải do Diêm Vương đi xây ngục, mà do chính những tội nhân nó chiêu cảm ra. Học kinh Địa Tạng rồi đến một đoạn sau chúng ta mới thấy rằng tất cả những tội khổ đó đều do những chúng sinh tự chiêu cảm, giống như trong giấc chiêm bao chúng ta vậy. Các Phật tử thấy là trong giấc chiêm bao chúng ta mơ thấy những giấc mơ quái ác, những giấc mơ mà đáng sợ. Nhưng khi đang ở trong giấc chiêm bao chúng ta có biết ta mơ không? Không. Vì không biết ta đang mơ cho nên ta mới gì? Mới sợ. Ta rất sợ. Trong giấc chiêm bao ta thấy cái cảnh xấu ác đó, ta sợ đến gì? Sợ đến toát mồ hôi. Mà khi tỉnh dậy rồi, thậm chí tỉnh dậy biết là giấc mơ rồi, nhưng ta vẫn gì? Vẫn cứ còn sợ. Dai dẳng phải đến có khi hàng vài ngày, hàng vài tháng, thậm chí hàng năm sau, hơn năm sau chúng ta vẫn gì? Vẫn chưa hết cái nỗi lo sợ ấy. Đó. Đấy cho nên á, đấy gọi là do tâm chiêu cảm. Tâm mơ thấy, lúc chúng ta ngủ chúng ta mơ thấy cái giấc mơ xấu ác đó, gọi là tâm nó mơ thấy, chứ có phải không phải thực tế là thấy như vậy, nhưng mà trong giấc mơ chúng ta vẫn sợ. Thì tội nhân trong địa ngục cũng như thế, họ ở trong cái tình trạng là thần thức chiêu cảm lấy nghiệp báo, do cái nhân xấu ở đời trước họ gieo trồng, cho nên cái quả báo ác đời này tự tâm họ chiêu cảm lấy. Ví dụ ai làm nghề sát sinh, đời sau nhiều tội kém phúc, sinh vào làm cái làm thân súc sinh để trả nợ, thì chúng ta thấy thì cũng bị người ta chém, bị người ta giết, người ta hành hạ cũng y như trước đây mình hành hạ vậy. Đó gọi là trả cái thân đời trước chúng ta sát sinh hại vật, thì đời này mà sinh làm súc sinh thì quả báo như thế. Nếu súc sinh thì vẫn còn đỡ, làm thân quỷ đói thì còn gì, còn khổ hơn nữa. Đức Phật nói nếu làm thân quỷ đói còn khổ gấp bội lần thân súc sinh nữa. Mà Phật nói nếu mà Bồ Tát Địa Tạng trong kinh này cũng nói luôn, nếu vào trong địa ngục thì còn khổ hơn gì, hàng bội phần so với kiếp sống của loài ngạ quỷ nữa. Đó. Cho nên chiều nay khi mà các vị bắt đầu, tôi bắt đầu cho bắt đầu là đắp địa ngục rồi, đắp 18 tầng địa ngục và đắp gì, đắp quỷ rồi đấy. Vì nào muốn xem thì chiều nay lúc tranh thủ đi xuống dưới tầng hầm xem, đi các vị cẩn thận, ít ít người vào thôi, đi cẩn thận. Và trong kia nó cũng còn đang thi công cho nên là để ý dưới chân bước vào xem mấy chú thợ đắp con quỷ. Mới bắt đầu lên hình hài thôi mà chúng ta nghe thấy đã sợ rồi. Không tu sau này mà bị nó, những cái loại quỷ như thế nó dùng chày nó đập, rồi dùng búa nó nện, rồi dùng dao nó cắt lưỡi, rồi dùng cày nó cày lưỡi thì khổ lắm. Bây giờ sống cứ không tin nhân quả, không tin tội phúc, cho rằng chết là hết ấy. Sau này chết thì mới biết là hết hay không hết. Đó. Nhiều người, nhiều gia đình trước đây cũng không có tin một chút nào về Phật Pháp, không có tin về nhân quả, cho rằng chết là hết. Nhưng sau khi chết đi rồi ấy, thì mới thấy là chết chưa phải là hết. Lúc đấy mới thấy là ghê sợ. Đấy, như hôm gần như đầu năm thì kể một câu chuyện mới ra năm mới. Có cái ông ở trong xã Văn Hòa ấy, ông ấy mơ thấy là đấy chưa phải chết đâu nhé. Ông ấy mơ thấy bà vợ bà mơ thấy một cái con chăn, một con rắn thật là to ở ngay cái hoàn đá đằng sau nhà. Thế là đánh con đề 10 triệu được 70 triệu. Mơ thấy chăn thế là bảo cho cái số nó nổi lên, thế là đánh con đề được 70 triệu. Mơ thì mấy lần như vậy, thế là đánh con đề được tiền, thế là xong rồi ấy. Tiếp tục là hôm sau lại mơ thấy tiếp. Bảo ông chồng đi ra xem, anh đi ra xem có con rắn ở đấy thật không. Mấy em lại tiếp tục mơ thấy con rắn ở đấy. Ông chồng ra thì thấy con rắn, con chăn thật là to. Con chăn to đến hơn yến. Chồng thấy như vậy liền nổi lòng tham, nên nghĩ là con chăn này mà đem nấu cao thì phải được gì, được hàng trăm triệu, thậm chí được hơn 100 triệu. Liền là vào lấy dao chặt xen chặt ra, chặt đứt cái đầu con chăn đang nằm ở đấy. Chặt xong đem nấu cao luôn. Nấu cao xong một cái thì tất cả những người nào đến mua cao của con chăn đó đều bị tai nạn hết. Ông ấy thì ngay buổi chiều bán cao xong, buổi chiều đi ra ngã ba đâm xe vào, tự mình đâm xe vào cột điện đấy, bất tỉnh nằm ở trên giường bệnh. Đi xem thì vừa đến cái người mà biết xem, vừa đến một cái chỉ mặt người ta nói là nhà cô này, bà vợ đi xem, vừa đến người ta chỉ cái bà nhà cô là kẻ độc ác, đi giết cả thần linh. Người ta thương người ta gì, người ta bảo cho mà cách làm giàu rồi mà không biết, mà lại còn đi tàn sát người ta, đi giết người ta. Và người ta bảo mạng phải trả mạng, nếu mà không lễ mà trả hoàn lại thì cho chết cả nhà. Đó, khủng khiếp như thế. Thế là tất cả những cái gia đình mà nghe thấy như vậy bắt đầu là mua cao chăn, nó đều là đem trả lại hết. Đó, câu chuyện có thật, kể với cái chú lái xe của thầy. Các Phật tử trong đấy đi lễ rồi mà kể với chú lái xe. Cái chú lái xe chứ không phải Phật tử. Chú lái xe nó kể câu, nó đưa Phật tử lên lễ ở trên chùa Tản Viên. Xong nó ngồi nói chuyện với chú lái xe của thầy, nó kể câu chuyện đó. Câu chuyện có thật mới xảy ra ở đầu năm nay. Mà lúc đầu thì nó không có tin. Cả gia đình không có tin. Nhưng mà khi gặp chuyện như thế một cái thì tất cả gì, cả xóm với em tin với nhau là cái chuyện này có thần linh, có ma quỷ, có thế giới bên kia. Nhưng tin lúc đấy thì cũng rất là muộn rồi. Bởi bây giờ nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh thì không biết từ ngày đấy đến giờ có khỏi hay không, hay là chết mất rồi thì tôi cũng không rõ lắm. Vì mình không đi điều tra cái câu chuyện đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng chết đâu phải là hết đâu. Rồi nhiều những gia đình Phật tử, nhiều những gia đình mà ở trong đạo tràng chúng ta này ngày xưa cũng đâu có tin, không tin một chút nào. Như là năm ngoái thầy vẫn thường giảng là có cái người nhà của cái ông nguyên chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao của mấy năm trước ở Hà Nội ấy. Bà chị luôn nói em mình, thì em dâu của mình ấy, tức là vợ của cái ông chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao đó, và cả gia đình thì nhà ông bà thì rất là có tín tâm với Phật. Nhưng anh chị thì không có tin, báng phá, thậm chửi bới, thậm chí là còn sỉ nhục nữa. Nhưng các em nó nhẫn, nó kệ, nó không nói gì. Nó biết là anh chị chưa tin thì thôi, nó chả cãi, nó kệ nó. Thế một hôm năm ngoái, năm kia thì phải, năm 2015, cái ông ấy đi bị tai nạn xe máy ở trước cửa bệnh viện Bạch Mai thì chết tươi ở ngoài đường. Thế bà vợ bà mới bắt đầu là đi xem, thì họ mới bảo là bị trùng tang, đi mất vào giờ xấu. Nhờ cái ông thầy ở dưới Nam Hà Phủ Lý, ông bỏ bùa, ông làm bùa, ông trấn, ông yểm cho ở trong nhà. Đem chôn xong một cái, ông ấy làm bùa làm đèn, ông trấn cho, thì cả đêm cả ngày cứ nghe cái tiếng ầm ầm ở trong nhà, nó chạy ầm ầm ở trong nhà. Tối lại thì không ai dám ở trong nhà một mình. Cứ chiều chiều lặn mặt trời một cái thì có tiếng nó cứ lục đục trong nhà, và ai vào cũng rợn để tóc gáy lên. Mà cô ấy trước đây là ghê lắm, không có tin cái gì, không có sợ cái gì cả, thì tự nhiên bây giờ cũng phải sợ. Sợ quá không làm thế nào được, mới chạy đến cầu cứu cô em. Bảo thôi bây giờ thì em đưa chị lên gặp thầy xem thế nào. Bây giờ thì tin rồi, thực sự là tin rồi. Từ khi chồng mất là tin thật rồi. Mà lại gặp cái chuyện như thế, đoán ông phù thủy đến, ông yểm bùa yểm bè, ông làm cho. Cứ tối lại là cứ nghe tiếng nó chạy sùng sục ở trong nhà, lặn mặt trời thôi chưa cần đến tối, mà ai đến đấy cũng sợ. Chính là mẹ con nhà cô ấy cũng sợ, không dám ngủ nhà một mình nữa. Mà ai đến ngủ cùng họ hàng, mấy người đến ngủ để chia buồn cùng gia đình, đến ngủ cho nó ấm cửa ấm nhà khi người nhà mới có người mất ấy, cũng sợ không dám ngủ. Họ đến hôm trước hôm sau không dám đến nữa, gọi ai cũng tránh. Thế cái vụ đấy là chùa chúng ta phải xử lý cho cái vụ đó. Bắt về tụng kinh Địa Tạng 49 ngày xong mới cho xử lý. Hết 49 ngày cho xử lý, cho giải cái bùa đấy cho, thế là êm từ ngày đến bây giờ. Thế hóa ra khi êm một cái, hiểu một cái thì bây giờ cả mẹ con đều gì? Đều hiểu Phật một cách tuyệt đối. Bây giờ tụng thậm chí là còn tụng gần như còn thuộc lòng cả kinh Địa Tạng. Tụng hơn năm nay bây giờ gần như thuộc lòng kinh Địa Tạng. À, chúng ta thấy khi mà họ còn mạnh khỏe, chưa gặp những cái chuyện trắc trở trong cuộc sống á, thì họ nghĩ rằng á, không có tâm linh, không có ma quỷ, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, mà chỉ có cuộc sống hiện tại chúng ta thôi. Họ nói rằng Phật ở tại tâm, thiện ác cũng gì ở tại tâm mình, chứ làm gì mà cứ phải đi chùa, làm gì cứ phải tụng kinh, làm gì cứ phóng sinh tu phúc vân vân và vân vân. Nhưng đến khi gặp chuyện đó thì hoàn toàn nó lại khác các quý vị. Cho nên nay ở đây học theo kinh Địa Tạng thì chúng ta thôi cứ tin, khởi một cái niềm tin chân chính là gì? Phật Bồ Tát nói thế thì chúng ta thì tin và y giáo phụng hành. Phật Bồ Tát bảo chúng ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức để gieo duyên cho đời sau được tốt đẹp, sinh về cõi lành hoặc sinh về cõi Phật, sinh về cõi trời, cõi Phật vân vân, thì chúng ta cứ y giáo phụng hành mà làm. Đừng có báng phá, cũng đừng có gì, đừng có nghĩ rằng á, cuộc sống của chúng ta này là chết là hết đó, mà bán vô nhân quả, không tin tam bảo vân vân đó, thì sau này thì khổ lắm, không cứu được. Cho dù có Phật có hiện đến trước mặt cũng không có cứu được. Mà tin Phật rồi thì chúng ta cũng phải tìm thầy hiền bạn tốt để mà kết giao, để mà học tập, để mà tu hành. Chứ không có gặp Phật Pháp rồi mà vẫn theo thầy tà bạn ác á, thì cũng phí cả một đời tu thôi các quý vị. Không phải đơn giản đâu. Gặp Phật rồi mà theo thầy tà bản ác thì cũng phí cả một đời. Thế nào là thầy tà bản ác? Tức là cái ông thầy đó là gì? Không phải là cái người trai giới, không phải là người tu tập, không phải là người hướng thiện cho chúng ta, mà chỉ là cái hình tướng là gì? Là ông thầy thôi. Hình tướng là ông thầy. Ví dụ như người xuất gia chẳng hạn thì hình tướng là gì? Đầu thì cạo chọc tóc, thân thì mặc áo cà sa. Nhưng mà hành động của vị đó thì không phải là hành động của đệ tử Phật, không phải là hành động đệ tử xuất gia của Phật, thì đó gọi là giả dạng xuất gia thôi, giả dạng hình tướng ông thầy thôi. Đó. Bản ác tức là chơi với các Phật tử, những Phật tử hiền lành hướng cho chúng ta tu tập thì chúng ta không chơi, không gần gũi, không thân cận để mà học hỏi, để kết cái duyên lành với họ, mà chúng ta toàn tìm đến cái gì? Cái bản ác tức là thích đi sát sinh hại vật, tế bái quỷ thần, nhảy đồng nhảy bóng vân vân đó. Đó gọi là gì? Bản ác so với người tu chúng ta. Ở ngoài đời thì họ vẫn là người bình thường, Nhưng mà so với người cầu đạo giải thoát chúng ta thì trong kinh Phật giới luật của Đức Phật xếp hạng bạn đó là gọi là bạn ác. Còn bạn hiền là những người bạn gì? Cùng chung chí nguyện, cùng chung chí hướng tu tập cầu đạo giải thoát với chúng ta, sách tấn giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày này để vững tâm tín kính Tam Bảo và học Phật, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bố thí, phóng sinh, cúng dường, tu phúc, vân vân đó. Đó là những người bạn để bạn tốt, bạn hiền luôn luôn giúp đỡ chúng ta đấy. Đó. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng mới nói tất cả những cái nghiệp mà chúng sinh chịu khổ ở trong địa ngục này đều là do con người ta tạo nên vậy. Bồ Tát nói ở trong cái ngục A Tỳ này á, chu vi rộng thì 18,000 dặm, tường ngục kia thì dày chắc có tới 1,000 dặm, dày chắc thế 1,000 dặm ai mà phá được. Do nghiệp cảm tạo nên, được làm toàn bằng sắt, được làm toàn bằng sắt, mà dày như vậy, cao như vậy mà làm bằng sắt nữa thì chúng ta làm sao mà chúng ta phá được mà ra. Cũng do tâm con người ta tạo nên vậy, cảm ra vậy. Lửa thì luôn cháy rừng rực, ở trong ngục đó thì lửa là luôn cháy rừng rực suốt cả ngày lẫn đêm, thông từ trên xuống dưới, bốc từ dưới lên trên. Tức là trên thì lửa ở trên thì cháy nó thổi xuống dưới, lửa ở dưới thì gì? Thì bốc lên trên. Đó. Giống như chúng ta đun củi ấy, chúng ta đun củi thấy cái ngọn lửa nó bốc từ dưới lên trên đúng không? Đó, theo cái phản ứng tự nhiên, khoa học, người ta gọi là phản ứng khoa học thì về lý vật chất ấy, các thứ đó thì cái nguyên tắc ấy, thì chúng ta đun lửa thì nhóm lửa như này thì cái ngọn lửa nó bốc lên trên. Nhưng mà chưa hết, ở trong địa ngục A Tỳ còn lửa trên nó từ phun xuống dưới nữa. Đó, từ ở trên nó phun xuống dưới nữa. Đó. Dưới lên trên, trên xuống dưới. Trái phải bốn bên đều có, nó phun vào nó gì? Nó đốt cháy tội nhân. Tất cả lửa đó cũng tự do chúng ta, nếu đọa vào trong đó, do chúng sinh đọa vào trong đó thì tự chiêu cảm mà ra. Lại trong kinh lại nói là gì? Ở trên đó có ngục. Ở trên những ngục đó, tức là trên ở bên trên á, trên nóc nhà hoặc là trên thì nóc trần ngục á, hoặc là ở trên hư không của cái ngục đó đó, có chó gì, có chó sắt và rắn sắt phun lửa đuổi cắn nhau chạy khắp trên mặt thành, tức là ở trên cái thành của địa ngục đó. Loại rắn sắt và chó sắt miệng thì phun ra lửa, khạc ra lửa và cắn đuổi nhau ở trên đó. Ở trong ngục có chiếc giường biến hiện 1,000 dặm, một mình người tội nhân nằm cũng chật cả giường, nhấn đến 1,000,000 người nằm cũng chẳng khuyết thiếu. Chúng ta thấy có một cái giường thôi. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói trong địa ngục A Tỳ có một cái giường thôi. Cái giường đó để hành hình tội nhân. Cái giường đó có một cái là một người nằm vào đấy thì thấy là mình cũng vừa đủ, mà nhiều người nằm vào đó thì cũng không khuyết thiếu. Tức là sao? Cũng do cái nghiệp chúng sinh cảm đến cái chỗ xấu ác cùng cực mà tự mình cảm nhận thấy vậy. Thế còn chúng ta ở thế giới này thì ví dụ cái hội trường này chẳng hạn, bình thường thì chúng ta thấy là rộng, nhưng vào các đại lễ, các khóa tu lớn thì hội trường này cũng không phải là rộng nữa. Bình thường có 1,000 người chúng ta như thế này ở thì vừa, ngồi thì thấy là vừa xinh vừa đẹp. Chật chật hơn thì được khoảng 3,000, 3,500 thì vẫn có thể cố được. Nhưng mà khoảng 10,000 người thì chật không thể chịu được nữa. Cho nên làm chùa tô tượng đúc chuông trước hết là để cúng dường Tam Bảo, sau nữa là để lại một cái di sản đó cho đất nước của chúng ta lâu dài về sau, cho dân tộc của chúng ta, đặc biệt là cho nhân dân gì? Cho nhân dân ở trên địa bàn này lâu dài về sau. Thế còn thì chúng ta không có nghĩ được rằng là họ phải cảm ơn chúng ta, phải nghĩ tới chúng ta hay phải giúp đỡ chúng ta thế này thế khác, không quan trọng. Đó. Cứ làm hết mình. Ở đây, ở trong kinh này còn nói là cái chiếc giường đó, tức là cái chiếc giường mà một tội nhân nằm cũng gì, cũng thấy gì, thấy chật cả giường, tức là với thấy vừa đủ vào cái giường đó, mà nhiều tội nhân nằm cũng thấy gì, thấy không khuyết thiếu, tức là cũng thấy vừa đủ đó. Cái nghiệp, cái giường đó là gì, do ở đây Địa Tạng nói là do nghiệp chúng sinh cảm nên, cho nên có quả báo như thế. Địa Tạng lại nói là lại có những tội nhân chịu nỗi khổ, chịu mọi nỗi thống khổ, bị trăm nghìn quỷ dữ dạ xoa và la sát, móng vuốt nhọn như gươm, mắt sáng như điện chớp. Chúng ta thấy móng vuốt là cái móng gì, móng tay này đó, nó sắc nhọn như này, như cái gươm, cái dao á, sắc như dao mà nhọn như gươm á, nó quào vào một cái, nó kéo đi một cái là gì, da thịt chúng ta là gì, rách nát ra, giống như lấy cái lưỡi lam mà khía một cái miếng vải một cái, cho dù có 3-4 cái mảnh vải ấy, chập vào nhau chúng ta khía một cái gì thì rách toang hết vậy, rách toác hết ra vậy, rách nát hết ra vậy. Rồi á, mắt thì mắt cái loài quỷ này thì sáng như điện chớp ấy, cái điện, khi chúng ta thấy chập điện chúng ta thấy cái gì nó ra nhỉ, cái điện nó chập cái gì nó phát ra các Phật tử nhỉ, cái gì nhỉ, lửa. Cái khi chuẩn bị nghe thấy sét nó đánh thì chúng ta thấy cái gì nó nhoằng nhoằng trên trời ấy nhỉ, nó lòe lên đấy, nó sáng lên đấy, gọi là gì, chớp. Mắt của các loài quỷ nó sáng như điện và chớp, nó chiếu đến đâu á thì, nó nhìn vào đâu á thì cái sức nóng của nó khủng khiếp, và nó làm cho những tội nhân ở trong đó gì, thấy lo sợ. Bình thường mà hôm nào mà mưa bão lớn á, chúng ta nhìn thấy thì cái chớp nó nhoằng 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 một cái, y rằng chuẩn bị có gì, có sấm gì, sấm sét to, và chúng ta thì thấy chớp nó nhoằng thế xẹt một cái là chúng ta thì thấy sợ rúm cả người lại, và nghe cái tiếng gì oành một cái ở gần nhà ta nữa, ghê. Ở nhà một mình mà nghe thấy cái tiếng sấm sét mà cái chớp chớp nhiều, chớp sáng lòe ra mà sấm sét lớn như vậy mà trời lại đang mưa gió nữa, cho dù thì chúng ta vững vàng đến đâu cũng phải gì, cũng phải lo. Nó đánh cho mấy cái tiếng gần gần về nhà chúng ta mà thấy rung đất rồi. Cái cốc đang ở như thế này mà đánh mà bật cái nắp ra một cái thì chúng ta thấy là khủng khiếp luôn. Ở đây nói là gì, mắt các loài quỷ đó thì sáng như điện chớp, răng thì dài gì, dài chìa ra. Ở đây có ai răng dài chìa ra không? Có ai răng dài chìa ra như răng quỷ này không? Có ai không, lên đây xem nào, để xem có giống răng quỷ không. Răng quỷ thì chúng ta xem ở trong phim Tây Du Ký và các loại phim mà các bộ phim mà họ nói về quỷ á, thì thường nó có 4 cái răng, mấy cái răng nanh ấy, nó làm dài ra để nó gì, giống như răng con hổ, con sư tử đấy, vân vân đó. Cái răng nó dài, nó chìa, nó sắc nhọn như thế để làm gì? Răng của các loài đó nó dài, nó sắc, nó dài chìa đấy để ăn thịt vậy, những tội nhân vậy, ghê quá, ăn thịt những tội nhân. Chúng ta xin thưa các quý vị, chúng ta đi ra vườn sở thú, ở đây có ai đi ra sở thú, đi thăm sở thú ở Hà Nội chưa? Vườn bách thú, bách thảo á, trong đây có hổ đúng không? Con hổ được nuôi thuần phục ở trong gì, ở trong đó rồi, nhưng chúng ta đến gần chúng ta vẫn thấy có một cái cảm giác gì là sợ, có đúng không? Chúng ta đi qua thấy, đi qua chúng ta thấy con trâu hay con ngựa thì chúng ta thấy con vật đấy là không ăn thịt người, không ăn thịt gì, các loại súc vật khác nó ăn cỏ, cho nên chúng ta có thể thấy nó sát sát, chúng ta sờ vào nó được. Nhưng con hổ nó nằm ở bên cạnh cái bờ rào cái nhà vườn bách thảo, mặc dù ngăn cách đó, nhưng chúng ta có dám thò tay vào để sờ nó không các quý vị? Có không? Các nhân viên bảo vệ cũng có cho chúng ta sờ không? Chắc chắn là không. Vì cũng có một vài trường hợp con hổ ở trong vườn bách thú bách thảo đó, nhưng mà gì? Nó vẫn cắn, vẫn giết người như chơi. Tôi xem ngày xưa, tôi xem một cái clip ở bên Trung Quốc, là có một cái trường hợp nó say rượu, thế là nó không muốn mua vé vào vườn nữa, thế là nó nhảy vào thì vừa nhảy xuống một cái thì con hổ từ đâu nó ở trong đấy, là từ ở trong bụi cây nó chạy ra, nó vồ, nó cắn đấy, và nó cắn rồi nhân viên có đến thì cũng không đuổi kịp, và nó cắn chết anh ta. Có một cái vé thì trốn một cái vé, có mấy như về tiền Việt Nam có mấy chục nghìn thôi đúng không? Nhưng anh ta say rượu, anh ta gì trốn cái vé, không muốn mua vé vào cửa mà bị mất mạng đi chơi. Cho nên dấu là con hổ nó có nhốt ở trong vườn thì cái tính hung dữ của nó vẫn còn đấy, nó tạm lắng xuống một tí thôi, nhưng khi gặp duyên nó sẵn sàng là nó giết người như chơi. Cho nên ấy, ở đây gọi là răng nanh các loài quỷ nó sắc như thế, mà còn nó còn hơn cả hổ, dữ hơn cả hổ cơ các vị. Nó nhìn thấy tội nhân là nó lao vào nó cắn luôn, nó hút máu và nó ăn thịt luôn, ghê chưa? Ở đây có ai chưa, ở đây có ai không sợ cái đấy không? Chắc cũng có người chưa tin Phật thì cũng không sợ đâu, chưa tin nhân quả thì không sợ đâu. Người biết Phật tin nhân quả thì mới sợ tội phúc thì mới sợ cái đó, còn không á, còn lơ tơ mơ á thì làm gì có. Phật Bồ Tát chắc là nói gì, nói như thế để dọa cho chúng ta thôi, làm gì có chuyện đó. Đấy, thì bây giờ các vị cứ nghĩ, khi chúng ta còn đang mạnh khỏe thế này, chúng ta đang mạnh khỏe thế này á, chúng ta thấy người ốm, người ốm mà gì, họ ngồi không ngồi được, đi không đi được, ăn không ăn được, uống không uống được, thì không, chúng ta đang mạnh khỏe, chúng ta muốn đi chúng ta đứng dậy chúng ta đi luôn đúng không? Muốn ăn đó, chúng ta gì cầm bát cầm đĩa, chúng ta gì cầm đũa, chúng ta gì cầm thìa, chúng ta xúc, chúng ta cầm, chúng ta ăn luôn được. Chúng ta muốn uống chúng ta có thể đi lấy nước, rót cốc nước và uống luôn được. Ví dụ như tôi này, muốn uống nước thì uống được ngay không? Không uống được ngay không, thử xem. Muốn uống được ngay. Nhưng mà cái người mà ốm gì nằm liệt giường liệt chiếu, họ muốn uống cũng uống được không? Lúc trước họ còn khỏe thì họ gì muốn uống họ cũng uống được đúng không? Nhưng mà khi nằm ốm liệt giường liệt chiếu thì mọi cái không thể tự túc được nữa, thì lúc đó họ mới tin rằng à, hóa ra có những lúc mình muốn làm mà thân nó không gì, tâm muốn làm mà thân nó không gì, không theo sự chỉ đạo của tâm. Vì thân nó gì, lúc đó nó không nghe theo nữa, nó nằm ốm liệt giường liệt chiếu. Nhất là những người chúng ta theo bị bệnh gì, bệnh tai biến đúng không? Bệnh tai biến thậm chí là họ vẫn tay chân vẫn còn đầy đủ đấy, nhưng mà nó khèo nó cứng mất rồi, không thể làm gì được nữa. Muốn đi không đi được, muốn ngồi không ngồi được, muốn cầm xúc để ăn không cầm xúc ăn được, mà phải có người bón cho. Đó, thì những người không tin nhân quả, không tin lút chết có quỷ, nếu như làm ác đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vân vân đó, thì đến lúc đó họ cũng giống như người đang mạnh khỏe, họ không cần có ai phải giúp đỡ họ bất cứ một cái gì, họ đều có thể tự làm và tự sống được, tự mưu sinh được. Nhưng khi nằm ốm trên giường bệnh, họ mới thấy được giá trị của cuộc sống. À, hóa ra có những lúc yếu nó như thế này đây. Nhưng lúc đó ân hận có được nữa không? Chắc chắn là khó lắm, không được nữa đâu. Khó để lấy lại được cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Cho nên người học Phật chúng ta phải tỉnh táo ngay từ bây giờ, lúc còn trẻ, lúc còn khỏe, hãy ráng mà lo gì, lo làm thiện, lo tu phúc, lo tụng kinh, lo niệm Phật, lo làm tất cả các việc công đức để hồi hướng cho sau khi sức khỏe ngày một giảm đi, về già chúng ta tụng kinh hàng ngày cầu nguyện làm sao nhỉ? Nguyện là tới khi con xả bỏ báo thân này, trước khi con ra đi thì nhìn thấy gì ạ? A-di-đà-phật. A-di-đà-phật đến gì? Đến trước gì? Đến trước mặt con và giúp đỡ cho con. Tới khi trước khi con chết thì thân không một chút bệnh, không một chút bệnh khổ, tâm không một chút gì, một chút tham luyến. Sau khi con gì vừa chết đi thì A-di-đà-phật Quan Âm Thế Chí sẽ hiện đến trước gì? Trước thân con, tiếp rước thần thức của con thẳng về Tây Phương, chỉ trong khoảng một sát na, không có một chút khổ đau gì. Đấy, cho nên chúng ta tụng kinh niệm Phật bây giờ để tu phúc, để hồi hướng, từ bây giờ đi là vừa đấy. Hãy nhất tâm tụng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này để hồi hướng, để trả nợ tất cả những oan khiên ở kiếp trước chúng ta tạo nên, trả nợ cho tất cả các oan gia trái chủ đời kiếp trước chúng ta còn gì, còn nợ họ, và hồi hướng cho tất cả cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cũng sớm được siêu thoát. Nhờ những công đức đó mà chúng ta có phúc báo. Nhờ những công đức đó mà chúng ta được gì? Được tiêu nghiệp. Khi nghiệp được tiêu, phúc báo được tăng. Ở trong kinh Phật gọi là gì? Tội diệt phúc sinh. Ở trong kinh nhà Phật gọi cái đó gọi là tội diệt phúc sinh. Khi đó đem cái công đức, cái phúc báo vô lượng vô biên đó để hồi hướng cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới, hoặc là gì? Cầu sinh về thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Nhấn đến gì? Ít thì chúng ta cũng được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Tụng một bộ kinh nhất tâm á, nhất tâm tụng bộ kinh này, trong kinh nói là gì? Sau khi chết đi được sinh 100 lần lên cõi trời Đao Lợi, làm cư dân ở trên cõi trời đó chẳng sung sướng hơn lắm sao. Một ngày một đêm ở cõi trời đó bằng cả một gì? 100 năm ở thế gian này, mà tuổi thọ cõi trời đó lại thọ đến 1.000 năm tuổi. Chúng ta sống cả 100 năm ở thế gian này mới chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi trời đó, mà cõi trời đó sống được 1.000 năm tuổi, chúng ta thấy xem không đáng để chúng ta cầu đi về ư? Nếu chưa được phúc vãng sinh Tây phương cũng đáng để cho chúng ta về đó. Mà về đó thì may mắn cho chúng ta, vua của cõi trời đó là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, như trong kinh Phật nói, Việt Nam chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Ngài Thượng Đế ở cõi trời đó, tức là Ngọc Hoàng đó, là gì? Là nhất tâm mộ Phật. Quan trọng là Ngài nhất tâm mộ Phật. Và Ngài thường thỉnh chư Phật Bồ Tát khắp mười phương đến ở tại gì? Tại diệu pháp đường của mình để thuyết pháp. Ngài cũng là người học Phật Pháp, người hộ trì Phật Pháp, và thường thỉnh chư Phật và các vị đại Bồ Tát khắp mười phương thế giới đến cõi của Ngài, để đến thế giới của Ngài đó, và thuyết pháp ở tại cung gì? Một cái cung điện rất là lớn, trang nghiêm đẹp bậc nhất trong gì? Trong 33 cõi trời Đao Lợi. Thì có một cái thành trung tâm lớn nhất, đó là gọi là Hỷ Kiến Thành. Trong cái thành Hỷ Kiến đó có một cung điện lớn nhất, đó gọi là Diệu Pháp Đường. Nơi đó Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thường giảng đạo và thỉnh Phật Bồ Tát đến để giảng pháp cho chúng chư thiên biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Có những vị từ cõi trời đó mà được sinh về cõi tịnh độ mười phương, có những vị ở từ cõi trời đó mà được phát tâm đại bồ đề, hành Bồ Tát đạo, đi khắp mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Và Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca trong kinh Đại Bát Nhã nói là Ngài chính là một vị gì? Một vị đại Bồ Tát. Và ở trong kinh này á, chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật về thuyết pháp ở tại cung trời đó là có nguyên do của Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải là tự nhiên mà Thích Ca Mâu Ni Phật lại về đó để thuyết pháp bộ kinh này. Thứ nhất, Ngài muốn về đó để gì? Thuyết bộ kinh này để báo hiếu cho thân mẫu là bà Maya phu nhân, tức là mẹ đẻ ra Thái tử Tất Đạt Đa đó. Tức khi chưa thành Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta có tên là gì? Là Thái tử Tất Đạt Đa mà. Đó. Sinh ra Ngài ra được 7 ngày thì bà mẹ Ngài thoát hóa và sinh lên cõi trời Đao Lợi. Lớn lên 19 tuổi xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tổng cộng là 11 năm. 19 tuổi cộng với 11 năm là bao nhiêu? 30 tuổi Ngài thành Phật. Thành Phật Ngài đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh 12 năm sau, tức là đến năm 42 tuổi thì Ngài gì? Ngài ngồi thiền nhập định và lên cung trời Đao Lợi thuyết ra bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, nói về công đức của Bồ Tát Địa Tạng phổ độ chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, cũng như là gì? Khắp trong mười phương thế giới, đâu đâu có chúng sinh khổ thì nơi đó có hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Tại cung trời Đao Lợi đối trước là hằng ngà sa số chư Phật Bồ Tát và chúng thiên long quỷ thần. Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều lần tán dương khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát tại cung trời đó. Và cũng tại cung trời này, Địa Tạng Vương Bồ Tát vì thân mẫu Maya mà gì? Mà nói ra các gì? Các tội khổ của chúng sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, sau khi gieo tạo những tội khổ như thế nào thì sẽ gì? Sẽ đọa vào trong ba đường ác đạo. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là nếu mà chưa đủ duyên là vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng một bộ kinh này cũng được sinh đi lên cõi trời Đao Lợi, hết 1.000 năm tuổi thọ lại tiếp tục được sinh lại cho đến gì? Ít nhất là 100 lần như thế. 100 lần hết thì lại sinh tiếp lại đó, chứ không phải đi thế giới khác nữa. 100 lần sinh ra quái trời đó, giống như đèn hết thì chúng ta thắp một cái đèn, đèn dầu vừa gì vừa hết dầu. Nếu mà chúng ta quan tâm đến nếu chúng ta còn muốn ở trong ngôi nhà chúng ta luôn luôn có ánh sáng, chúng ta quan tâm đến ngọn đèn đó, cứ đèn dầu gì, dầu vừa gần gần hết chúng ta lại tiếp tục để rót cho một phao, và phao dầu mới vào cái đèn đó. Cứ gần hết thì chúng ta lại gì, lại rót vào, lại thay vào. Đó, có nghĩa là đèn gì, vừa hết thì nó không bị tắt, vừa hết dầu gần gần hết chúng ta lại rót vào. Thì ở trên cõi trời Đao Lợi, người mà thọ trì đọc tụng bộ kinh này một biến được nhất tâm, tức là hết một bộ đó. Nhất tâm mà gì, mà thọ trì đọc tụng bộ kinh này, trong kinh nói là sau khi chết đi được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, cái hết 1.000 năm tuổi thọ thì lại tiếp tục lại mất cái thân đấy, vừa mất đi một cái ngay lập tức lại một tấm thân khác lại sinh ra tại nơi đó được 1.000 lần như thế. Mà một lần á thì thọ 1.000 năm, 1.000 lần các vị nhân lên có dài không? Rất dài. Đó, ai mà cầu phúc báo, cầu trường thọ thì tụng bộ kinh này á để cầu sinh về đó cũng rất tốt. Ở thế gian này á, nhà lầu xe hơi thì cũng chỉ có được có 100 tuổi thôi là hết các quý vị. Nhưng 100 tuổi thì chúng ta chỉ có hưởng đến khoảng độ 70 tuổi. 75 đến 80 tuổi là còn 20 năm còn lại á thì già đi gì? Lụ khụ chống gậy rồi. Có còn tấm thân đó đấy, tiền tài của cải còn đầy, nó muốn hưởng thì có hưởng được mấy nữa không? Chả hưởng được mấy nữa. Còn đấy, nhưng mà không hưởng được mấy nữa. Lúc đó 80 tuổi rồi, có lái cái ô tô, để tự lái cái ô tô thì đi ra ngoài đường được nữa không các quý vị? Có lái được nữa không? Cho dù mắt có sáng, sức khỏe có còn, nhưng mà công an họ sẽ gì? Sẽ phạt và không cho ông lái nữa. Vì 80 tuổi ai cho ông lái ô tô ra ngoài đường, không may gây tai nạn cho người khác thì chết. Cho nên thì có muốn lái có ô tô, muốn lái ra ngoài đường cũng không lái được nữa. Muốn đi đâu phải bảo con, bảo cháu, bảo lái xe nó chở đi. Gặp đứa con, đứa cháu mà nó ngoan hiền hiếu thảo thì nó chở đi còn tốt, mà nó không ngoan hiền hiếu thảo nó bảo là con bận lắm thôi, cụ ở nhà nghỉ đi, suốt ngày cứ đi đâu, đi chơi, đi chơi. Cụ đi gì, cụ đi mấy chục năm cũng không chán à. Bố đi mấy chục năm bố không chán à. Con thì nó bảo bố đi mấy chục năm, mẹ đi mấy chục năm rồi mẹ không chán à. 80 năm nay bố mẹ đi không chán à. Cháu nó bảo á, con bận đi học, con bận đi chơi, con bận đi này đi nọ đi kia, thôi ông bà cứ ở nhà nghỉ đi. Lúc đó chúng ta sao? Nhà lầu xe hơi, tiền tài của cải còn đấy, đầy đấy, nhưng muốn hưởng thì có hưởng được nữa không? Cũng chả hưởng được mấy nữa. Vẫn còn đấy nhưng không hưởng được mấy nữa. Chỉ có đến khi chết, cái nghiệp, Đức Phật nói mỗi cái nghiệp nó mang theo chúng ta thôi. Làm thiện làm ác, nghiệp mang theo, tiền tài của cải không mang được cái gì cả. Nếu mang được thì xin thưa các vị vua mà, vua chúa quan lại ngày xưa rất là giàu, họ mang theo thì họ đút lót hối lộ Diêm Vương thì họ thoát được hết. Chúng ta nghe câu chuyện của Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta có ở đây chắc là nói đến Tào Tháo. Chúng ta chưa nhìn thấy Tào Tháo bao giờ, nhưng ai chúng ta cũng nghe thấy rồi đúng không? Vì câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa rất là nổi tiếng, một trong bốn bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc. Mà ngày xưa Việt Nam chúng ta, các cụ mà bây giờ 6, 7, 80 tuổi, ngày xưa còn trẻ trẻ, gần như ai cũng thích, thích đọc. Ai mà đọc tiểu thuyết thì ai cũng muốn đọc tiểu thuyết gì? Tam Quốc Diễn Nghĩa hoặc Tây Du Ký, vân vân. Đó. Mà Tam Quốc Diễn Nghĩa thì nổi tiếng, trong mấy nhân vật nổi tiếng thì có một nhân vật nổi tiếng phản diện đó gì? Tào Tháo. Tào Tháo thì cũng rất là giỏi, nhưng mà cái đức hạnh của ông ấy thì không được gì, được tốt đẹp cho lắm. Vì dám gì? Phản cả vua để mình tự lên làm vua, muốn mình tự lên làm vua, muốn bá chủ thiên hạ. Ở trong nhà nho thì gọi là lừa thầy phản bạn. Cả đời ông ấy chỉ lo để làm sao để cho xây dựng, giải phóng được tất cả giải phóng được cả nước Ngô, nước Thục, nước Ngô của Tôn Quyền, nước Thục của Lưu Bị, muốn giải phóng được cả để lên làm vua. Cuối cùng về cuộc đời của ông cũng giải phóng được, nhưng giải phóng được có mấy năm sau thì ông ấy chết á. Vừa chết xong một cái thì thằng con trai của ông á liền là 500 cung nữ, tức là vợ bé của Tào Tháo, mình có gọi là vợ bé đó, 500 cung nữ của ông ấy liền bị thằng con trai gì nó xua hết về gì, về cung của nó làm vợ của nó luôn. Tức là gì, vợ của bố cũng là vợ của con đó. Như ở thế gian chúng ta gọi cái đó gọi là loạn gì nhỉ, loạn luân. Nhưng mà nó bất chấp, thằng con trai của ông ấy cả đời bố lo cho con, lo sự nghiệp, và khi ấy, bố chết, con nó lên làm vua. 3 ngày sau toàn bộ cung tần mỹ nữ của kẻ hầu người hạ, vợ lớn vợ bé của vua đều chuyển thành gì, vợ còn hết, trừ mấy bà hoàng thái hậu già nó không lấy thôi, còn các 500 cung tần mỹ nữ còn trẻ đẹp đó về làm gì, lại làm vợ của nó hết. Và hàng nghìn, hơn nghìn năm sau, đến triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long, có một cái câu chuyện hy hữu mà được nhân dân họ phát hiện ra, mà câu chuyện đó được ghi ở trong gì, trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, tức là ngày Ấn Quang tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông á, ghi chép lại cái câu chuyện đó ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Nói là sao, đến triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long bên Trung Quốc, có một cái người này chuyên đi mổ lợn. Có một người chuyên đi mổ lợn, khi một hôm ông bắt con lợn, ông giết con lợn thật to thật béo. Giết con lợn ra thì trong cái gan con lợn đó có hai chữ gì các vị biết không? Tào Tháo. Trong cái gan con lợn đó có rõ cái hai chữ Tào Tháo. Và cái ông hàng xóm đó, nghe cái tin đó, cả làng, cả huyện, cả phủ đến thì nô nức đến để xem cái chuyện lạ đó. Cái gan con lợn này có hai chữ Tào Tháo ở trong gan con lợn. Đó. Một cái chuyện lạ xưa nay ít thấy. Cho nên cái ông hàng xóm của cái nhà ông nuôi lợn đó, tuổi cũng gọi là ngoài trên dưới 30 thôi, nghe thấy cái câu chuyện đó, mắt được chứng kiến. Và ông ta thì trước đây đã học Phật rồi, cho nên biết được chuyện nhân quả như vậy. Và ông ta thì liền ngộ được cái lý nhân quả và lý vô thường, cái thuyết tái sinh ở trong kinh Đức Phật nói. Kiếp trước gì là đại tướng quân, rồi lên gì phá tan cả nhà Ngô nhà Thục lên làm vua, tức là nhà Ngụy đó, Tào Tháo là nhà Ngụy đó, lên làm vua. Làm vua được mấy năm sau thì chết được 3 ngày thì con gì toàn bộ cung tần mỹ nữ, thằng con trai nó cướp tất à, nó cũng chả nể nang gì bố nó nữa, cả đời lo cho con đấy các quý vị. Rồi nói gì, nó lấy tất. Và sau khi chết đi, nghìn hơn nghìn năm sau sang triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long, ông lại làm gì? Làm súc sinh. Làm súc sinh làm con gì? Làm con lợn cho người ta giết. Cho nên á, trong gan con lợn, giết ra cái gan con lợn thì trong cái gan của con lợn nhé có hai chữ Tào Tháo. Ông hàng xóm sau khi á, nhìn thấy cái cảnh tượng đó, chứng kiến câu chuyện đó, tận mắt nhìn thấy, cho nên cảm nhận sự vô thường, cho nên xuất gia, sau này có pháp danh là gì? Cái gì Quang? Cái gì á? Tên hôm trước, bài giảng trước nói lâu lâu rồi cũng quên. Xin lỗi các quý vị là đây già rồi nó lẩm cẩm đấy. À, già rồi lẩm cẩm. Đúng là già rồi. Đấy là biểu hiện của gì ạ? Của già. Tuổi thì chưa già lắm đâu, nhưng mà biểu hiện đấy là biểu hiện của già. Nó mới hay gì? Hay gì nhỉ? Hay quên à, nói trước quên sau đấy. Biểu hiện đấy, mới có 42, 43 tuổi đã biểu hiện lẩm cẩm rồi. Không biết là bằng tuổi các cụ ngồi dưới thì như thế nào đây à. Thôi Phật Bồ Tát thương cho đến lúc đó mà nhớ nhớ quên quên thì thôi, thì cho về Tây Phương sớm đi, đừng có ở lại thêm năm nào làm gì cho khổ. Cứ thấy quên quên rồi thì nó quên, bây giờ quên bây giờ thì nó chưa đến nỗi là tai hại lắm. Nhưng còn quên mà ăn rồi mà bảo vẫn bảo là chưa ăn á, điểu nó đến và bảo là ai đấy á. Phật tử đến thì hỏi là ở tôn giáo nào đến đấy, thấy mặc áo nâu nâu, áo lam lam thì bảo á, các vị ở quái trời nào đến đấy, thế là nguy hiểm rồi. Lúc đó thì thôi, đừng có sống đến lúc đó làm gì nữa, Phật thương Phật rước đi cho sớm. Ở lại thì càng ở lại càng gì, càng khổ thôi. Đấy, cho nên á, chúng ta thấy đấy là những câu chuyện gì, luân hồi, cả đời lo lắng, xây dựng giang sơn, khi mà thành đạt rồi á, thì có giữ được đâu, cũng không giữ được. Đó, không giữ được. Cho nên ở đây Phật mới dạy chúng ta ấy, luôn luôn nhớ đến sự vô thường để mà tu nhân tích đức làm thiện. Đời này thì cũng được hưởng chút quả báo, đời sau thì gì? Không bị khổ đau đọa lạc. Cho nên ấy, muốn tránh được cái loài quỷ, mắt gì? Mắt sáng như điện chớp, răng thì sắc như là dao gươm ấy, chìa ra ngoài để trực ngoạm, cấu cắn xé gì tội nhân ấy, thì phải tu từ bây giờ. Rồi Địa Tạng Bồ Tát còn nói là gì? Lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích bằng sắt lớn ấy, đâm vào gì? Vào người tội nhân, hoặc đâm thẳng vào miệng. Ghê. Cầm cái cây kích bằng sắt. Cái kích chúng ta biết là kích là một loại gì ạ? Một cái loại dụng cụ, cái loại vũ khí được dùng cho gì? Cho các binh lính ở thời xưa. Ở Việt Nam cũng có mà Trung Quốc cũng có. Cái kích bằng sắt, chúng ta thấy trong cái chuyện Tam Quốc này, có những người thì dùng mâu, người thì dùng kiếm, người thì dùng đại đao. Ví dụ như Quan Văn Trường này, đấy, thì dùng cái đấy gọi là Đại Long Đao. À, dùng đại đao. Có những người thì dùng gì? Dùng kích. Kích là hai cái thanh sắt gì? Có người thì dùng một thanh sắt lớn. Như ở phim Tây Du Ký thì gọi là gậy gì nhỉ? Gậy Thiết Bổng của Tôn Ngộ Không đó. Hai cái thanh sắt lớn. Có người dùng hai, có người dùng một. À, thanh sắt lớn như vậy gọi là cái kích lớn, đâm vào gì? Đâm vào người tội nhân, hoặc là đâm vào miệng, hoặc là đâm vào mắt mũi, hoặc đâm vào bụng, hoặc đâm vào tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình, rồi tung lên trên hư không, hoặc là ném xuống gì? Ném xuống giường sắt. Thấy những quỷ dữ đó. Móng tay móng chân thì sắc nhọn như dao kiếm, mắt thì sắc lạnh như điện chớp, và tay thì người thì to khỏe và cầm cái kích bằng sắt to lớn đó, đâm vào khắp mình mấy của tội nhân, hoặc là tung lên trên trời, hoặc là gì, ném vào trong cái giường đó, đó, cái giường sắt đó, đâm nhiều lần như thế không lúc nào gì dừng nghỉ. Cho nên á, khiến cho những tội nhân đó rất là khổ đau, rất là khổ đau. Chúng ta cầm cái dao, thái cái dao hoặc làm cái gì đó, hoặc cầm cái kim khâu vá cái quần áo. Lớp trẻ bây giờ thì chắc không phải khâu vá quần áo bằng tay nữa, nhưng các cụ già chúng ta thì vẫn còn tiếc, vẫn còn khâu cái gì, lấy kim để khâu quần áo, khi nó rách, khi nó nhỏ nhỏ vẫn còn khâu. Lúc khâu mà nó đâm vào cái kim vào trong gì, không may mà đâm vào tay của chúng ta giật mình và bỏ ra thì máu nó đã rớm rớm ra rồi, có đau không? Cái kim nó nhỏ có chút xíu xíu xíu, nhỏ hơn cả cái que tăm, nhỏ bằng 1/3 của que tăm thôi, thậm chí 1/5 của que tăm thôi, nó đâm vào có một chút xíu thôi mà còn chảy máu, còn đau. Hoặc chúng ta cầm rau bổ củi, hoặc thái rau xẹt 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 mà vô tình mà cứa vào tay, nó đứt ra một tí, chảy máu ra, chúng ta thấy là còn gì, còn đau. Này đằng này nó cứ cái kích lớn như vậy, rồi nó đâm, nó đập, nó phang, nó lên, xương thì nát bét, da thì cũng nát bây ra, giống như là gì. Cho nên á, khủng khiếp lắm các quý vị. Chúng ta đừng có nghĩ rằng á, Phật Bồ Tát đây trong kinh này nói đấy là phương tiện, chứ làm gì có những chuyện đó. Có đấy, chúng ta cứ tin Phật Bồ Tát nói đi, có những tội khổ như thế đấy, lo mà để mà gì, để mà lo tránh đi. Rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói nè, lại có các loài chim thân mỏ đều bằng sắt, dùng mỏ sắc cứng ấy moi mắt của tội nhân. Hãy có loài chim là bằng sắt. Chim ở trên quái thế gian của chúng ta thì bằng gì ạ? Nó bằng xương, bằng thịt, cũng như chúng ta thôi, nhưng mà nó nhỏ bé, nó biết bay, nó sợ con người. Nhưng xuống dưới nhân gian, xuống dưới âm ti, xuống dưới địa ngục A Tỳ đó, các loài địa ngục này đó, thì chim nó bằng sắt, nó lại không sợ con người, mà nó lại đi tìm con người để nó gì? Nó mổ, hoặc là gì? Móc mắt tội nhân. Lấy cái mỏ sắt đó để móc mắt tội nhân. Vì sao mà lại có những cái con chim nó đi móc mắt tội nhân ở dưới địa ngục A Tỳ và các loại ngục ở dưới đó? Vì ở trên đời này, chúng ta khi còn sống thích ăn mắt của các loài gì? Các loài chúng sinh. Có những người thì thích ăn mắt gì? Ăn mắt cá. Có người thì thích ăn mắt lợn. Có người thì thích ăn mắt gì? Mắt chó. Có người thì thích ăn mắt trâu. Có người thích ăn mắt bò, vân vân. Sau khi chết đi, vì cái nghiệp thích ăn mắt các loại chúng sinh đó, thích móc mắt của các loại chúng sinh để ăn đó, cho nên sau này khi vào trong địa ngục thì sẽ bị con loài chim sắt này nó móc gì? Móc mắt để ăn. Tôi có mấy cái bệnh. Mấy cái bệnh này là cái bệnh này rất khó chữa. Tôi thường hay bị đau chân. Đau chân một cái gì? Đau chân, có những lúc đau chân mà đau đến rất khó chịu. Thì xét lại cái nghiệp vì sao mà tôi hay đau chân. Vì ngày xưa còn bé thích ăn chân gà. Ngày xưa tôi còn bé, cứ nhà bố mẹ mà thịt gà thì y rằng là phải nói bố cho con xin cái chân. Và chỉ thích ăn chân nó thôi. Và đến năm thì tôi 8 tuổi thì tôi bị một cái căn bệnh thấp khớp, bị liệt và mất khoảng độ tầm 6 tháng không đi lại được. Và phải tiêm rất nhiều cái thuốc kháng sinh mới có thể đỡ được. Và khi lớn lên tôi vẫn có một cái bệnh là đau chân. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn cái bệnh đau chân nó hành hạ. Đó do làm sao? Do cái nghiệp ngày xưa thích ăn gì? Ăn chân của gà vậy, của con gà vậy. Và tôi có một cái bệnh nữa rất hay quên. Cái bệnh đó là rất hay quên. Thậm chí có cái lúc mình cần nhớ thì chả nhớ được cái gì cả. Thậm chí Phật tử, xin lỗi các vị, thậm chí tiểu của tôi có những lúc tôi còn tên gì, quên cả tên chúng nó, quên cả tên các bác á. Nhìn thấy đấy muốn nhớ lại tên mà không thể nhớ được. Mặc dù là tiểu của mình có gì mới có 7-8, mới có 70 vị thôi, chưa nói đến hàng ngàn ngàn Phật tử. Cho nên Phật tử đến hỏi là gì? Thầy có nhớ con không? Và nhớ người thì nhớ, nhưng mà tên thì không. Vì sao? Vì ngày xưa còn bé rất thích ăn gì? Ăn ốc. Ăn ốc nó ở trong vỏ mà. Trong Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói ở trong Thiên Thai, nói ở trong Chỉ Quán Tọa Thiền, Ngài nói là người mà bị ngu si thì hay mơ thấy gì? Mơ thấy ốc. Người mà mơ thấy ốc tức là người đó cái gì? Trí tuệ của người đó đang bị vướng vào trí tuệ do đời trước, kiếp trước, do không tu gì? Do không tu tuệ cho nên, hoặc là kém tu tuệ cho nên đời này mới gì mới bị bệnh ngu si. Vì vậy còn hay nằm mơ thấy ốc thì người đó trí tuệ rất là kém. Hoặc dạo nào mà nằm mơ thấy ốc nhiều á thì trường hợp đó chuẩn bị có vấn đề về trí nhớ. Tôi chiêm nghiệm rồi, quả đúng như vậy. Cái nghiệp của tôi ngày xưa còn bé rất thích ăn ốc. Tất cả các loại ốc đều thích ăn, mà ăn rất nhiều. Cho nên á, các vị biết không, một bài hát tôi phát nguyện học một tháng không thuộc. Có ai dốt đến như tôi không? Đấy gọi là dốt đặc cắn mai, dốt dài cắt thuồng, dốt thậm chí dốt gần bằng gì? Gần bằng ông nào thời Phật còn tại thế, hai chữ quét nhà tẩy trần mà học mãi không thuộc nhỉ? Ông tu bàn gì? Tu bàn đặc, không? Đó, có hai chữ tẩy trần thôi Phật dạy cho mà đến thì mấy tháng vẫn không thuộc được với nhau, không ghép được với nhau. mình cũng gần bằng ông ấy lúc đấy. Vì ngày xưa thì ăn ốc nhiều quá cho nên ấy, cái nghiệp báo là trí tuệ gì kém. Một thời gian khi mới xuất gia ngủ toàn thấy chiêm bao thấy ốc nó gì, nó đến nó bâu đầy thân thể. Nhất là ngày xưa cái giai đoạn tôi ở dưới chùa Ngọc Tân, dưới Hoài Đức, Yên Sở, Hà Nội á, ngày xưa là Hà Tây á, gần như đêm nào cứ nằm mơ thấy gì, thấy những con ốc, ốc to, ốc nhỏ, nó bâu, nó bâu kín hết, thậm chí nó bâu mình gì như cả một đống đất, mình không thể thở được. Khi mà đọc cái kinh Nhân Quả thì mới hiểu được là à, mình do ngày xưa chưa xuất gia rất thích ăn thịt ốc, mà hay đi bắt ốc để gì, để ăn, để giết nó để ăn, cho nên mới ngủ chiêm bao thường thấy như vậy. Cho nên qua một thời gian đó thì luôn luôn phóng sinh ốc. Họ cúng được đồng nào cho bản thân đó thì chuyên đi mua ốc để phóng sinh. Phóng sinh mấy tháng sau thì hết sạch, không nhìn thấy nó nữa. Và từ ngày đó đến nay thì học nó mới khá, nó vào vào một chút. Vào vào một chút nhưng mà gì? Nhưng mà nó vẫn hay quên. À nhớ ra rồi, cái ông sư lúc nãy xuất gia tên là Phật An. Đấy, nói đến ốc một cái là nhớ ra ông tên là Phật An. Pháp danh là Phật An. Đó. Nói đến nó một cái, nói đến ốc một cái thì chắc là giả bớt nợ đi. Thôi nhớ đến nó một cái chút là nhớ được ra ngay. Đó, tên là Phật An. Đấy cho nên á, bệnh của tôi thì có cái bệnh là đau chân đó, ngày xưa hay còn bé thích ăn chân gà. Bệnh hay quên đó là ngày bé thì ăn ốc nhiều. Mặc dù đã phóng sinh rất nhiều, tất cả các công đức tu tập được để hồi hướng cho họ, nhưng mà nghiệp vẫn còn gì, vẫn còn lắm, cũng vẫn còn chưa hết sạch đâu. Cho nên tất cả những việc làm bây giờ được bao nhiêu công đức, xin hồi hướng cho tất cả các oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp từ trước đến nay, hoặc là tự tôi giết họ, hoặc là đã làm cho họ khổ mà vì tôi mà chết, hoặc vì tôi mà khổ đau. Tu tập được bao nhiêu công đức, nguyện đem hồi hướng hết cho họ, để cho họ được vãng sinh Tây Phương trước. Còn lại chút nào thì tôi gì, tôi vãng sinh sau cũng được, không sao. Và chúng ta cũng phải phát đại nguyện như thế, để hồi hướng cho oan gia trái chủ của chúng ta, thì việc tu tập nó mới gì, mới tốt. Rồi trong kinh này Bồ Tát lại nói là gì, lại có những loài rắn sắt, rắn bằng sắt quấn chặt đầu tội nhân mà cắn và phun độc khiến đau đớn vô cùng. Rắn bằng sắt, sắt thì nó rất là cứng, mà con rắn đó thì nó lại biết quấn tội nhân, rồi nó gì vừa cắn và phun độc đau đớn cho gì, cho đến chết. Hoặc là mình mẩy chân tay đều bị đóng đinh sắt, mình mẩy và chân tay đều bị đóng đinh sắt. Vì sao lại có những tội nhân như thế? Vì sống ở trên đời này á, thường là lấy gì, chúng ta đi ra ngoài chợ thấy là cái cây họ, thì cái cây họ gì, họ giết mổ con gà, con vịt hay con gì, con chó, con lợn vào xuyên qua cái tấm thân của con vật đó để trên cái lò nướng ấy, họ nướng đó. Đó, đối với những con vật đó thì đó chính là địa ngục của họ vậy các quý vị. Nhưng con người chúng ta thì thấy đó là gì, đó là miếng mồi ngon của chúng ta, đó là miếng ăn ngon của chúng ta. Nhưng với con vật thì đó là địa ngục đấy. Tôi kể đâu hình như không dưới hai lần là cái câu chuyện có một cái anh chàng ở miền ngược ở Sơn La á, mấy năm trước đi làm cái nghề gọi là hướng dẫn viên du lịch sinh thái á, mà anh ta thường là mua cái con lợn mán để tự tay anh ta giết để thịt và cho cái đoàn du lịch họ ăn á. Mà những cái con lợn đó thì thường là nướng bằng gì ạ? Đi vào rừng rồi mang một gì, kiếm một chút củi sẵn ở trong rừng đó, rồi họ giết con lợn đó và họ, cái con lợn đó thì khoảng 15-20-25-30 cân trở lại là cùng thôi. Đó, con lợn mán nó rất là bé như thế, mà ăn thịt thì họ cho ăn thịt con lợn nó ngon, vì gì mà nó thả rông ở ngoài rừng á, ở khắp đất vườn nhà đó, cho nên gì ngoài rừng đó, cho nên con lợn đó nuôi cả năm nó cũng chỉ đến 30 cân trở lại là cùng thôi. Đó. Người du lịch, người Hà Nội của chúng ta và người ở các tỉnh lên á thì rất thích ăn cái gì, thịt của các con lợn đó gì, nó rất ngọt, rất ngon. Cho nên anh ta mấy năm hướng dẫn viên du lịch, anh ta kiếm khá nhiều tiền xây nhà xây cửa, có cả ô tô đàng hoàng rồi. Thế một hôm thì anh ta đi mua lợn, thì trước khi uống rượu vào thì nghe người bạn nó gọi là có xóm dưới có người gì, có người bán mấy con lợn đó, anh đến mua. Anh ta đang uống rượu thì nghe nói như vậy thì liền là phóng đi mua. Mua thì trên cái đường đi thì trước đó thì có một cái xe tải nó chở cái cây, cái tre, cái nứa từ trên miền ngược xuống cái mườn xuôi ấy, nó đi bán. Thì nó chết máy, nó đỗ ở ven đường. Anh ta say rượu do phóng xe gì nhanh quá. Rượu thì ngà ngà vào rồi, tây tây vào rồi, phóng xe tốc độ lớn. Cái xe nó chết ở giữa đường đó cũng không gì, không nhìn thấy nó. Thế là anh ta phóng vào gính thì phóng để lao vào cái đằng sau của cái xe gì, cái xe tải mà chở cây nứa, cây tre đó. Chúng ta biết không, một cái cây nó đâm từ cổ họng anh ta, đâm vào tầng từ cổ họng nó tần xuống gì, xuống dưới hậu môn mà nó tòi cái cây ra đằng sau. Anh ta chết tại chỗ. Chúng ta thấy cái nghiệp mà gì, anh ta giết lợn mà cũng xuyên từ cái miệng của con lợn xuống dưới gì, xuống dưới cái đuôi con lợn đó để nướng con lợn trên giàn lửa như thế nào. Thì cái nghiệp cuối cùng anh ta chết, chúng ta thấy là tai nạn, một cái vụ tai nạn hy hữu. Một cái cây tre làm sao mà đâm từ cái cổ họng vào cái cổ họng yết hầu của anh ta, đâm xuống xuyên xuống gì, xuống dưới hậu môn của anh ta và tòi cái cây ra đằng sau nữa. Có mà cứu đằng trời. Đó. Cái vụ tai nạn hy hữu mà cái vụ đó đọc báo đó, nó lên cả báo cái vụ tai nạn hy hữu như vậy đó. Đó. Nhân duyên quả báo, một sai thù. Trong kinh Phật nói rồi, tức là nhân duyên và quả báo nó không có gì, không có đi lệch mà không có sai nhau đâu. Đấy, cho nên ở đây á mới nói là Địa Tạng Vương Bồ Tát mới thấy, mới nói là có những chúng sinh bị cái tội khổ, hoặc là bị gì, mình mẩy chân tay đều bị đóng đinh sắt, hoặc là bị móc, bị dùng cái móc sắt dài để kéo lưỡi ra. Đấy, móc sắt dài kéo lưỡi ra. Những tội nhân nào mà bị móc sắt dài kéo lưỡi ra, những tội nhân đó là ở đời trước thích ăn gì, thích ăn thịt chúng sinh, thứ nhất. Cái thứ hai là hay nói gì, nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Cho nên á, những tội nhân này thường bị nghiêu đầu ngục tốt dùng cái móc sắt to dài để móc, để kéo lưỡi kéo thật dài ra, và còn cho trâu cày lên trên đó nữa. Các vị có muốn thử không? Lấy cái tay trái của mình kéo lưỡi ra và lấy gì? Lấy cái móng tay phải của mình để cào cào. Hoặc lấy cái tay phải của mình kéo cái lưỡi ra rồi lấy cái móng tay trái để cào cào. Hoặc nếu chưa thấy đã thì tí nữa đi xuống bếp lấy cái con dao rạch cho vài cái thử xem. Thử không? Có ai muốn thử không? Thôi đừng có thử. Đừng có thử ở tại ngôi chùa này. Thử ở đây một cái thì ngay chiều nay có khi công an là đến nó bắt tôi đi mất, vì tôi khuyên các Phật tử là tự đi cắt lưỡi mình đi, đi giết thì nguy hiểm. Có muốn thử thì về nhà mà thử. Về nhà thử. Đó. Thôi tốt nhất đừng có thử. Nhẹ thì sưng lưỡi mấy ngày hoặc mấy tháng không nói được, thậm chí phải đi viện cấp cứu. Nặng thì có cái gì, vĩnh viễn không bao giờ nói được nữa. Mà không nói được thì mệt lắm. Tôi pháp hội Trung Phong hôm trước là có 2 ngày không nói được mà thấy đã gì, ta thấy bực mình rồi. Không ngờ là mình đã cuộc đời mình có 2 ngày bị câm. Nghĩ được đấy, nghe được đấy, nghĩ được đấy, nhưng mà không nói ra lời. 2 ngày bị câm. Chung vào cảnh giới gì của các thai nhi, khóa lễ đó, pháp hội đó dành cho các thai nhi mà nhiều mà. Cho nên ở trong cái hoàn cảnh đó thì nhập vai với các thai nhi đó, nghe được, biết được nhưng không nói được, để cho ông biết tay, đúng không? Cho ông ấy phải dùng cái tâm để nghĩ như ý nghĩ của các em nó, thì mới hồi hướng cho nó được. Cũng có cái hay trong cái dở, nếu chúng ta vận dụng thì cũng có cái hay các quý vị. Nhưng mà ở đây tôi nói là gì, tôi nói là nó trêu vậy thôi, chứ đừng có ai về mà tự lấy cái lưỡi kéo lưỡi mình ra để dùng dao để rạch để thử nhá, đừng có làm cái đó. Còn muốn biết á, các vị không nghe theo lời Phật, không tin nhân quả, không tụng kinh, không phổ thi, phóng sinh, tu phúc, không làm việc thiện, sau này vào trong địa ngục đấy, vào trong địa ngục này thì lúc đó quỷ á, nó mới lôi ra nó thử. Mà thử lúc đó thì chúng ta ăn năn thì cũng không có kịp đâu. ít nhất cũng phải bị một thời gian dài ở trong đó. Do công đức tụng kinh Địa Tạng ngày hôm nay thì lúc đó cũng có thể là Địa Tạng Bồ Tát đến, mà Địa Tạng Bồ Tát không đến thì thôi tôi đến cũng được. Tôi đến tôi nói với 10 vị Diêm Vương bảo thôi nó cũng có gì, ngày xưa năm đó, tháng đó, ngày đó, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm Đinh Dậu, ở tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, huyện Sơn Tây, thành phố Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Sa Bà Thế Giới quanh năm Thiềm Bội Châu này, các Phật tử nghe tôi giảng kinh Địa Tạng và ít nhất cũng nán lại tụng được quyển thượng, hoặc là gì ở lại tụng được cả một bộ thì càng tốt. Cho nên thôi ông xem xét đi, trong kinh Phật nói là ai nghe giảng hoặc đọc tụng được bộ kinh này thì thoát khỏi cái tội đấy. Nhưng bây giờ gì do cái nghiệp chướng nó còn nặng nề, nó chưa bỏ được, cho nên nay nó vào trong này rồi, ông thương nó thôi, ông hành hạ nó thế đủ rồi, nể mặt tôi một chút thả nó đi, đem phóng thích đi, đem coi như là đem phóng sinh, sinh cái tội nhân nó đi hộ tôi với. Thì lúc đó thì nếu 10 vị Diêm Vương nể mặt đem thả các quý vị thì cũng cảm ơn nhiều lắm. Cho nên ở đây mới nói là cũng có những tội nhân thì dùng móc sắt để kéo lưỡi ra, rồi dùng dao, dùng cày, dùng kéo để xới gì, xới cắt lưỡi tội nhân, rồi dùng nước đồng sôi đổ vào miệng bắt uống. Các Phật tử mà có ai ở đây đã từng uống nước nóng hoặc từng ăn canh nóng, nhưng trước mặt một người khác nhổ ra thì không được, đúng không? Đúng không? Có không? Có đấy, ngày xưa còn bé tôi cũng có mấy lần như thế. Vì tham ăn mà trẻ con nhà thì nghèo đói tham ăn, cho nên là gì? Thấy bát cơm, bát canh đứng bưng lên một cái gì, vừa cho xuống bố mẹ vừa đứng lên một cái, ngồi vào một cái là gì? Làm cả cái gì? Cái môi nước canh ấy, cho vào trong trong bát của mình và vội vàng ăn ngấu ăn nghiến như vào trong bụng, miệng nó nóng. Nhưng lúc đó xấu hổ cho nên không dám nôn ra, cố phải nuốt vào thì nuốt đến đâu nó nóng gì? Nó nóng đến đấy, có không? Có, tôi nghĩ rằng chắc chắn ở trong này cũng có khá nhiều đó gì? Đã nhiều những lần ăn và gì, hoặc là uống nước, đến nhà khách họ vừa rót nước ra mời gì, mời bác nước ạ. Mình vừa thấy họ rót ra một cái mình vâng, A Di Đà Phật, thế cầm chén nước và gì, mời bác nước uống luôn. Ực như ủi nóng quá. Nhưng mà lúc đó nhổ ra được không các quý vị? Trước mặt khách, trước mặt gia chủ mình có nhổ ra được không? Không nhổ được, cho nên là gì? Nóng thì nóng cố mà phải nuốt vào, nuốt đến đâu thế nó nóng đến đó, nó nóng vào đến đây, nước chảy đến đâu nó nóng, nó chảy vào trong bụng rồi nó còn nóng cả trong này, phải đến gì? Đến hàng vài mươi giây sau, hàng phút sau nó mới gì? Nó mới khỏi. Khỏi rồi cái miệng chúng ta gì? Cái miệng với cái cổ họng chúng ta có cái đau mấy ngày sau mới gì? Mới hết. Uống tí nước nóng thôi các quý vị mà còn như thế. Huống chi là nước đồng sôi. Năm ngoái có ai dự cái lễ đúc chuông ở đây không? Cái đồng nó cứng như vậy. Đồng với sắt nó cứng rồi, gần gần ngang nhau. Lửa cháy mà hàng nghìn độ thì đồng nó mới gì, nó mới chảy. Mà đồng nó chảy ra cái sức nóng của đồng nó là trên cả nghìn độ nữa, nếu nó chảy được một tí. Giữa cái cộng hưởng theo vật lý nó nóng á, nó tăng nhiệt độ lên phải hơn nghìn độ. Nhưng mà ở trong tội nhân, ở trong địa ngục A Tỳ này, Địa Tạng Bồ Tát nói là do nghiệp cảm chiêu nên cứ thế là khát nước quá mà. Do không có nước uống, khát quá cho nên nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái nước đồng sôi ở trong vạc dầu ấy, cứ tưởng là đấy là nước, liền là chạy vào là vốc lên là uống, hoặc là chụp miệng vào là uống. Vừa chụp vào gì? Mắt là cháy xèo một cái, hoặc là uống vào đến đâu thì nó cháy xèo đến đó. Rợn lắm các quý vị, sợ lắm. Mà ở đây do gì không uống đi gì thì quỷ nghiêu đồng ngục tốt nó gì, nó bắt nó banh miệng ra và nó gì, nó rót nước đồng sôi vào đó. Giống như khi làm kiếp súc sinh rồi, làm thân con gà ở trong nhà, con chó, con mèo, con lợn ở trong nhà, đến khi mà ông chủ đó gì làm thân con chó mấy năm cả đời trong nhà cho ông chủ nó thích đấy, nhưng mà nhà nó có công có việc gì nó đem ra nó giết á, thì lúc đó chúng ta biết là ông chủ trước khi giết con chó nó dùng gì không? Thương thương á thì nó bắt nó chặt cánh khỉ ở đằng sau, đúng không? Tức là chói hai chân trước sang đằng sau, hai chân trong nó chói lại, rồi cái miệng nó cũng gì, nó sợ cắn nó cũng quấn quần băng dính, hoặc là nó lấy gì, lấy mấy cái dây thừng, cái dây chun nó thì nó buộc lại cho khỏi cắn nó. Và đến khi đó không muốn chết nó gì nó cũng bắt chết. Bắt chết bằng cách nào các quý vị biết không? Con dao nhọn nó lấy ra nó gì chọc thẳng vào trong cổ họng này và nó. Lúc đó thì con chó sợ đến gì, đến rụng rời cả thân thể chân tay. Nhưng mà người thì cầm dao thì vẫn cứ gì nói cười cười, nói nhà hôm nay có cỗ thì mời đông người đến lắm, mọi người vẫn cười vui, có để ý gì đến con chó nó gì, nó đang sợ chết không các quý vị? Chả có ai để ý thấy được đến con chó nó đang sợ chết cả. Mà con người thì gì, ai cũng vui vì chuẩn bị nay được ăn thịt chó. Những tội nhân trong A Tỳ địa ngục, trong các loại địa ngục đau khổ đó cũng tương tự như thế. Các ngưu đầu ngục tốt ở trong đó thì nó banh miệng ra và nó đổ nước đồng sôi vào trong đó. Đó, khủng khiếp lắm. Tôi ngày xưa tí nữa thì bị làm một cái tội ác này. Năm đó tôi nghĩ năm hình như năm 11 hay 12 tuổi. Hai anh em ở nhà. Thế hôm đó nhà không biết có cái việc gì. À, hình như là ngày mùng 3 tháng 3 hoặc là ngày mùng 5 tháng 5 thì phải. Có cái ngày Tết, nhưng mà cái Tết nó Tết nhỏ nhỏ thôi. Mùng 3 tháng 3 Tết Thanh Minh hay là mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ thì phải. Có nghĩa trong cái ngày đó, nhưng mà không nhớ rõ là mùng 3 tháng 3 hay mùng 5 tháng 5, nhớ là ngày Tết. Bố thì đi chợ, tôi với cô em gái bên dưới ở nhà. Thì bắt đầu là bà bố bảo là gì? Giết con mèo để gì? Để ăn Tết. À, bà giết con mèo để ăn Tết. Thì không biết làm cách nào để, lần đầu tiên là tôi thì chưa bao giờ tự tay sát sinh con gà, con lợn hay con chó cả. Lần đấy là lần đầu tiên đem con mèo ra để giết, để làm thịt, nhưng mà không dám cắt tiết nó, mà cũng không dám đập đầu nó. Cho nên nghĩ ra cái chiêu này thì cho nó vào bao tải, thả nó xuống giếng cho nó uống no nước cho nó chết. À, ác đến thế đấy. Nhưng mà đó cũng là cái chiêu nghĩ là gì? Không cắt tiết nó thì gì? Thì nhìn thấy nó chết thì sợ. Mà đập đầu nó thì gì? Thấy nó vái óc ra thì cũng sợ. Cho nên bàn với đứa em là gì? Thế thì lấy cái tải cho anh, cho con mèo vào trong tải á, cho nó xuống nước, xong bắt đầu là cho cái quê của tôi, cái giếng đấy, thì dùng cái xào mà dùng cây trúc ấy để múc nước, cho nên cho nó dìm nó xuống dưới. Phải đến 15-20 phút rồi tưởng nó chết. Mang nó lên, mở ra vẫn thấy gì? Vẫn thấy nó nằm im rồi, nhưng mà để một chút đấy lại thấy nó cựa nó dãy chân. Thế là sợ quá. Tự nhiên đó, cái tâm bồ đề từ ở trong ở đâu đó, nó hiện lên, nó bảo sợ quá. Thôi bảo mình mà giết nó thế này, không dám cắt tiết nó, không dám đập đầu nó. Vậy mà bây giờ đem nó gì? Dúng nó xuống nước cho nó chết như thế này, tội cũng có khác gì nhau đâu. Không nhìn thấy nó chết nhưng khác gì đâu. Thế là bắt đầu là đem là mở cái tải ra và lấy quạt để quạt cho nó. Quạt một tí thì là cái hơi á, nó ấy được cái hơi gió, nó hấp được hơi. Thế là thế nó cựa được một tí, thế là đứng thì nó cứ loằng choạng nó đi. Thế là bảo với em là thôi, không giết nữa. Bố về bố hỏi tại sao không giết nó để làm thịt á. Thì bảo là nó sợ nó cắn cho nên gì nó dãy nó chạy mất rồi không. Thế là hôm đấy thì mùng 3 tháng 3 không có gì để ăn, thì ăn rau với nhau, hoặc mùng 5 gì đó, có cái Tết đó là ăn rau, mấy bố con là ăn rau với nhau. May mà mình không tạo cái tội đó, tức là gì? Cho con mèo uống nước mà nó sặc nó chết thì có khác gì bắt con mèo nó uống nước đồng sôi, bắt gì giống như giống khác gì tội nhân là gì bắt những tội giống như chúa ngục bắt những tội nhân uống nước đồng sôi đâu các quý vị, chết sặc thế đó. Cho nên sau này tôi nghĩ rằng do cái nhân đó, vì vậy mà cái năm 18 tuổi tôi bị cái nạn nước mà không chết là như thế, tức là bị chết 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó, bị xuống nước vớt cái cây bương mà tôi kể các vị mấy lần rồi đó, vớt cây bương lên vì trời nó bão lụt mà nó cái bương chuẩn bị làm nhà, cái tre chuẩn bị làm nhà nó chảy đầy dưới ao đó, mẹ nói một câu thế là tức quá đi xuống để vớt, vớt xong bị trúng cảm á, mà tí nữa chết, mà may mà chết 4-5 tiếng đồng hồ mà cứu được đó. Đấy, có thể là cái quả báo do giết trượt con mèo của nhà nó ở trong nhà bao nhiêu năm, 5-6 năm với người, mà vì một cái Tết nho nhỏ, cái Tết Đoan Ngọ hay Thanh Minh gì là không nhớ lắm, vì một cái Tết truyền thống mà tí nữa thì giết con mèo đó để ăn thịt nó. Nhưng may giết gì nó chưa chết, cho nên nó thì bị ngạt thở 15-20 phút dưới nước, mình thì chết gì, chết hụt đi 4-5 tiếng đồng hồ. Đấy là cái nhân quả hiện tiền ngay trước mặt, mà nghĩ rằng tôi thấy cũng tốt, nhờ với cái nhân đó hôm nay tôi mới được ngồi đây các quý vị. Không thế thì gì, tôi không được ngồi đây thì cho dù có thọ đến 100 tuổi đi chăng nữa, thì hết cái thọ mạng 100 tuổi do cái phúc đời trước tạo đó, thì cái quả ác đời này á gây nên đó, thì sau này vào này, vào đây này, nghiêu đầu ngục tốt nó thì nó banh miệng ra, nó rót nước đồng sôi vào trong, trong cổ họng, trong miệng của tôi, đi đến đâu thì nó cháy đến đó, thì chỉ còn bộ xương rồi, xương cũng cháy nốt hết rồi, thì một cơn gió chết rồi, một cơn gió xảo phong nó thổi tới lại sống lại. Trong kinh nói một cơn gió xảo phong nó thì thổi đấy sống lại, lại tiếp tục cảm lại, lại cảm thấy thấy nghiêu đầu ngục tốt, lại hành hình như thế bao đời bao kiếp không biết ngày nào cho ra được. Cho nên từ giờ đến cuối năm tôi cố gắng theo cái kinh Địa Tạng này làm một cái địa ngục giả ở thế gian này cho chúng ta nhìn thấy, cho xuống đó là phải gì, kinh hồn bạt vía để mà sợ. Tất nhiên kinh hồn bạt vía để sợ, để bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, chứ không phải làm chúng ta về để ai nhìn thấy sợ lúc đấy thôi, để làm thiện thôi, chứ về nhà không sợ nữa, nghĩ thế không sợ nữa. Đích thân tôi xuống tôi chỉ đạo thợ vào để đắp quỷ như thế nào, chỗ nào để quỷ, chỗ nào để tội nhân. Chắc là kiếp trước có khi cũng vào đó, ở trong đó một thời gian rồi. Cho nên nhìn một cái là biết chỗ nào nên đặt tội nhân, nhìn một cái là biết chỗ nào nên đặt quỷ. Xuống chỉ đạo trực tiếp, mấy chú thợ bảo, mấy chú thợ nó bảo là thầy có con mắt gì, con mắt thẩm mỹ ghê quá. Chắc là mình không phải con mắt thẩm mỹ ghê, mà chắc là kiếp trước mình cũng ở trong đó rồi, chắc là nhiều đời nhiều kiếp chịu tội khổ trong đó rồi, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp theo Địa Tạng Bồ Tát gì cầm gậy tích trường sách dép cho ngài vào trong đó cứu sinh rồi. Cho nên á, nhìn thấy cái cảnh khổ trong đó rồi, mà đặc biệt là ngày xưa khi mà 5-6 tiếng 4-5 tiếng đồng hồ chết đi á, nhìn thấy cái cảnh như thế rồi, cho nên mình tưởng tượng được nó ra là như thế nào. Cho nên nói ra mấy chú thợ đắp là nó không phải nể mình. Một phần là mình chưa không làm được, nhưng mà mình biết gì, biết sắp xếp làm sao đó sau này cho nó sinh động, chúng ta xem, chúng ta nhìn như là thật đấy. Bắt đầu làm thì cái đó rồi. Buổi trưa nay các vị có thể xuống tham quan một chút, gọi là cánh cổng địa ngục gì, sắp sửa mở ra, đón chúng ta đi xuống thăm một chuyến. Đi xuống thăm giống như đến đây xuống thăm thôi, chứ không phải bị bắt vào đấy nhá. Xuống thăm để biết, để về để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đấy, ở đây Địa Tạng Bồ Tát nói rồi, dùng quỷ, các loại quỷ đó, dùng nước đồng sôi đổ vào miệng bắt uống, lại dùng những thanh sắt nóng áp sát vào thân mình. Những thanh sắt nóng áp sát vào thân mình của tội nhân đó, hôm nay ngày mai ngày kia. Chúng ta đang học địa ngục A Tỳ, học về những nỗi khổ trong địa ngục, cho nên chư thiên long bát bộ các ngài cũng chẳng thương chúng ta tí nào cả, các ngài lánh xa hết, để cho 3 cái ngày khóa tu của chúng ta là 3 ngày nắng nóng nhất của tháng này, 38, 39, thậm chí là Sơn Tây là đến 40 độ, các vị biết tay chưa? Thôi chứ chưa ăn thua đâu các quý vị ạ. Cái thanh sắt nóng mà quỷ nó áp vào thân á, nó đến 1000 độ cơ. Đây mới 40 độ thôi, hãy nhẫn đi một tí, cứ nhẫn đi. 40 độ này để chịu được 40 độ của 3 ngày tới đây, ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia, chịu được cái nóng 38, 40 độ của Sơn Tây trong 3 ngày này. Tôi không cầu mát đâu, kệ cái cho nó nóng này. Vì đang giảng về địa ngục, đang giảng về nỗi khổ của chúng sinh, cho nên gì, cho chúng ta thử thưởng thức cái nóng, cái khổ của chúng sinh ở trong địa ngục như thế nào. Đây mới chúng ta mới tạm thời thôi. Để hết 3 khóa tu 3 ngày rồi trời nó mưa nó mát trở lại. Lúc đấy thì nào khóa này thì không cầu, nhưng khóa sau thì sẽ cầu là cho trời mát. Cho nên khóa sau chúng ta yên tâm trời sẽ mát. Rồi á, nói là Các tội báo như thế đều do nghiệp mình tạo ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói đều do nghiệp mình tạo ra nó. Không biết đến bao giờ mới mong thoát ra được. Tức là lâu dài lắm. Chúng sinh chịu được khổ trong đó phải chịu khổ lâu dài lắm. Cho dù thế giới này tới kỳ thời kỳ hư hoại thì chúng tội nhân kia chuyển sang thế giới khác. Thấy ghê chưa? Thế giới này có hư hoại thì bằng cái nghiệp cảm xấu ác của chúng sinh ở quái năm thì bộ châu này nó lại chuyển sang gì? Sang một thế giới khác mà thọ khổ ở trong đó. Khi thế giới này hoại lại chuyển sang gì? Khi thế giới ấy hoại thì lại chuyển sang phương thế giới khác. Phương khác tức là thế giới khác nữa. Cứ lần lượt như thế không biết lúc nào dừng. Đó, cho nên chúng sinh chịu tội khổ trong A Tỳ địa ngục này, hay còn gọi là vô gián địa ngục này á, nó lâu xa, nó khổ cực, nó nặng nề như thế. Giảng cái địa ngục này chắc phải 2-3 ngày mới hết. Cho nên á, 2-3 ngày giảng về địa ngục A Tỳ này cũng là 2-3 ngày có thể là nắng nóng nhất của năm 2017 này ở Hà Nội của chúng ta này. Cứ ráng chịu đi ha. Ráng chịu đi à. Cứ hoan hô đi cũng được mà, không sao. Hoan hô đi, cứ ráng chịu đi. Ráng chịu mà thọ nhận đi. 3 hôm nắng nóng nhất của năm 2017 ở thủ đô Hà Nội này, khi chúng ta đang giảng đến địa ngục, cảnh khổ của chúng sinh trong địa ngục A Tỳ này, mai còn nắng nữa cơ. Nói chúng ta biết trước, ngày mai còn nắng nữa cơ. À, cho chúng ta biết tay thế nào là khổ, nhớ cố gắng để vượt qua. Chứ nó khổ quá mà thì ngày mai không thấy đâu nữa thì hội trường này chỉ có còn khoảng 1/3 thì chán chết. Đó. Thôi hôm nay thì chúng ta tạm nghỉ ở đây, chúng ta làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.